Thưa quý vị, cha mẹ là người Việt Nam nhưng chị Caroline Hutton được sinh ra và lớn lên tại Normandy, nước Pháp. Cả cha lẫn mẹ đều là dược sĩ và dòng máu yêu khoa học đã ngấm vào chị ngay từ nhỏ. Dành 10 năm học tập, trở thành tiến sĩ hóa học và dành khoảng 29 năm làm việc trong lĩnh vực chống doping, chị Caroline Hutton luôn cảm thấy thôi thúc cần phải truyền lại những điều mà chị cảm thấy tuyệt vời nhất khi làm khoa học cho trẻ em, để chúng có thể dựa vào đó mà làm những điều tốt đẹp cho chính cuộc sống của mình. Vì vậy, ngoài những công trình nghiên cứu khoa học mà chị viết cho người lớn, chị còn viết thêm sách cho thiếu nhi. Một trong những cuốn sách của chị viết cho thiếu nhi có tên Vero và Philip, kể về một câu chuyện về một đứa bé Việt Nam nhưng lớn lên tại Pháp, đã trở thành một trong những cuốn sách cho trẻ em bán chạy nhất của Los Angeles Times. Sau đây xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện mà chị Caroline Hutton dành cho VOA bằng Việt ngữ.
Chị bắt đầu quan tâm hứng thú về khoa học từ khi nào?
Science was a part of my life from the moment I was born because I'm the daughter of two pharmacists. So my
khoa học trở thành một phần trong cuộc sống của tôi kể từ giây phút tôi chào đời, bởi vì tôi là con gái của hai dược sĩ. Tôi sinh ra trong một gia đình mà ai cũng quan tâm tới việc giúp đỡ người khác về mặt chăm sóc sức khỏe. Khi đi học tiểu học tại một ngôi trường ở Paris, trên đường đi học hàng ngày, tôi luôn đi qua một tòa nhà có một phiến đá màu đen khắc chữ tại đây Marie Curie đã khám phá ra chất radium. Điều này đã khiến tôi luôn nghĩ rằng khoa học là một phần của cuộc sống và phụ nữ khi trưởng thành sẽ trở thành một nhà khoa học. Vào lúc đó, tôi cũng biết rất nhiều phụ nữ là dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ hay thậm chí là những nhà nghiên cứu vật lý. Còn ở nhà thì khoa học luôn luôn là đề tài mà gia đình tôi hay thảo luận. Tôi thường cùng gia đình xem những cuốn phim tài liệu về khoa học và nhà tôi cũng đăng ký đặt mua một tạp chí của Pháp chuyên viết về những ngành khoa học phổ biến. Rất tự nhiên tôi cảm thấy hứng thú với khoa học và cảm thấy nó là điều tuyệt vời nhất, khiến cho tôi cảm thấy phấn khích nhất trong cuộc sống.
Vào thời điểm khi chị còn là một sinh viên theo học khoa học, theo chị thì những thách thức mà phụ nữ khi đó phải đối mặt là gì?
I actually went to pharmacy school in France, where there are...
Lúc trước, tôi học dược ở một ngôi trường ở Pháp, nơi mà thậm chí vào những năm 1970 đã có rất nhiều phụ nữ làm việc trong ngành khoa học. Theo tôi nhớ thì hình như số lượng phụ nữ còn cao hơn cả đàn ông theo học dược. Rồi sau đó tôi tới UCLA tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ ngành hóa học. Lại một lần nữa số lượng sinh viên nữ cũng rất nhiều. Bắt đầu từ năm 1984 khi Thế vận hội Olympic diễn ra, tôi đã làm việc tại phòng thí nghiệm Olympic tại trường UCLA. Nhóm làm việc của tôi khi đó cũng có rất nhiều thành viên là phái nữ. Thế rồi hiện giờ, nếu tôi nghĩ đến những phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, mà công việc liên quan tới thể thao, chống doping, chuyên về làm xét nghiệm cho các vận động viên thể thao, thì ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên 4 phòng thí nghiệm được trực tiếp điều hành bởi phụ nữ. Những phòng thí nghiệm này đều là những phòng thí nghiệm lớn và được thành lập lâu đời. Một phòng ở Montreal, một phòng ở Paris, một phòng khác ở Sydney và một phòng nữa ở Ba Lan, tất cả những phòng này đều được điều hành bởi phụ nữ. Và tôi chắc chắn là còn rất nhiều nơi nữa mà hiện giờ tôi chưa nhớ ra hết. Ngoài ra còn có rất nhiều vai trò lãnh đạo khác được nắm giữ bởi phụ nữ. Tôi lấy ví dụ, Chủ tịch của Cơ quan chống doping quốc gia của Đức là một phụ nữ. Vì thế tôi cảm thấy mình rất là may mắn khi trong suốt cuộc đời, khi đi học hay trong sự nghiệp, vây quanh tôi có rất nhiều phụ nữ có năng lực và thông minh. Hơn thế, khi tôi làm việc trong lĩnh vực này, tôi cảm thấy việc là một người phụ nữ thì có vẻ không có thử thách nào hết cả. Dĩ nhiên, về chuyện cá nhân thì có thể có những thử thách trong công việc cân bằng cuộc sống gia đình và những khía cạnh khác. Nhưng theo những gì mà tôi thấy, thì những người giỏi trong công việc mà họ làm, cộng thêm tinh thần làm việc chăm chỉ, thì họ đều đạt được những giải thưởng nghiên cứu, chứng nhận thành quả của họ trong lĩnh vực này.
Chị làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
Started work in the anti-doping field in 1984 when the Olympics came to Los Angeles.
Tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực nghiên cứu chống doping kể từ năm 1984 khi Thế vận hội Olympic diễn ra tại Los Angeles. Nhưng thực ra, lĩnh vực nghiên cứu xét nghiệm doping đã bắt đầu trước đó vài thập kỷ rồi. Khi đó thì việc xét nghiệm các vận động viên là để bảo đảm họ không sử dụng các loại chất cấm, vì đó là các chất cải thiện khả năng thi đấu. Điều này là vi phạm luật thi đấu thể thao và có nghĩa là họ đang gian lận, rất không công bằng cho các vận động viên khác. Thêm nữa, những loại thuốc này rất nguy hiểm cho sức khỏe và đi ngược lại với tinh thần thể thao chân chính. Có thể nói, tính tới thời điểm bây giờ, tôi đã làm việc trong lĩnh vực này 29 năm rồi.
Theo thông tin trên trang LinkedIn của chị đã xuất bản hai bài nghiên cứu khoa học có tên là Performance Enhancing Drugs in Sports, How Chemists Catch Users, và bài nghiên cứu thứ hai là We Are Winning the Fight Against Drugs in Sports. Chị có thể chia sẻ thêm một chút về hai bài nghiên cứu này được không?
Okay, the first one that you mentioned, I co-authored with Professor Warner, who's a...
Bài nghiên cứu đầu tiên mà em vừa đề cập tới đó là công trình mà tôi cộng tác với giáo sư hóa học Werner giảng dạy tại bang New York. Bài nghiên cứu này được viết nhằm hướng tới những nhà làm giáo dục, giúp họ dùng những đề tài về thể thao, doping để các sinh viên quan tâm hơn tới hóa học phân tích. Bài nghiên cứu này đã được xuất bản trong tạp chí giáo dục hóa học. Bài nghiên cứu thứ hai mà em nhắc tới cũng là một bài nghiên cứu. Thực ra thì đó là một bài viết ý kiến cá nhân được đăng trên Christian Science Monitor mà tôi được yêu cầu viết. Ngoài hai bài này, tôi có viết một cuốn sách về lĩnh vực khoa học mà tôi làm việc đó là The Night Olympic Team, Fighting to Keep Drugs Out of the Games. Cuốn sách đó là một cuốn phiêu lưu khoa học không giả tưởng. Cuốn sách này dành cho độc giả bắt đầu từ độ tuổi 10 cho đến tận 110 tuổi. Rất là phù hợp cho các độc giả trẻ tuổi và người lớn cũng có thể đọc. Cuốn sách này viết về những nhà khoa học làm việc cho Thế vận hội Olympics, bao gồm cả bản thân tôi, làm thí nghiệm để tìm ra những ai dùng thuốc cấm, mục đích là để cải thiện khả năng thi đấu. Tôi viết cuốn sách này bởi vì tôi là người đã có mặt cùng với những nhà khoa học khác từ khắp thế giới tại kỳ Thế vận hội mùa đông Olympic 2002 tại thành phố Salt Lake. Tôi sẽ không bao giờ quên một đêm, trong một buổi thảo luận nhóm, rất nhiều ý tưởng thi nhau nảy ra trong đầu tôi. Tôi cảm thấy rất phấn khích, đến mức nhảy dựng lên, chạy khắp phòng. Vào cái giây phút đó, tôi đã nghĩ trong đầu rằng sẽ có ngày tôi kể chuyện này cho các độc giả trẻ.
Đây có phải là điều khiến chị cảm thấy hứng thú với việc viết chuyện cho thiếu nhi và do đó nó đã trở thành một phần trong sự nghiệp của chị?
Yes, all my life I have always loved reading and writing and I've always dreamed that someday I'll write.
Đúng vậy, trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn luôn yêu thích đọc và viết. Tôi luôn mơ tới một ngày tôi có thể viết chuyện cho thiếu nhi bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời, đưa một điều gì đó đặc biệt làm cuộc sống của mỗi đứa trẻ trở nên đẹp hơn. Đồng thời có thể khơi nguồn cảm hứng cho tâm hồn trẻ thơ, khiến cho chúng có động lực làm được một điều gì đó đặc biệt cho cuộc đời này. Khi tôi vào khoảng 40 tuổi, tôi tự hỏi bản thân rằng còn chờ tới khi nào nữa. Chính vì thế, tôi đã làm mới cuộc sống mình bằng việc sắp xếp lại thời gian đủ cho công việc viết lách. Tôi đã tham gia một vài khóa học dạy viết cho thiếu nhi, và viết cho thiếu nhi thì khác viết cho người lớn rất nhiều.
Có một điều khiến em cảm thấy là khá buồn cười và thú vị, đó là trên trang LinkedIn của chị giới thiệu mình viết sách cho độc giả trẻ trong độ tuổi từ 5 cho tới trên tận 100 tuổi. Tại sao chị lại phân loại đối tượng độc giả như vậy?
One way to comment about that is to say that I write for the child in every adult as well.
Nói một cách đơn giản, tôi viết sách cho thiếu nhi nhưng cũng phù hợp cho người lớn đọc. Rất nhiều những thứ mà tôi viết, người lớn đọc sẽ cảm thấy vui. The Night Olympic Team là một ví dụ. Một cuốn tiểu thuyết khác mà tôi viết cho các thiếu nhi về một đứa bé gốc Việt lớn lên ở Paris cũng được nhiều người lớn thích và đón nhận.
Một trong những cuốn sách chị viết cho thiếu nhi mà chị vừa nhắc đến có lẽ là cuốn Vera and Philip, nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của Los Angeles Times, đúng không chị?
Yes.
Đúng vậy.
Theo như phần giới thiệu trong cuốn sách này thì đây là một cuốn sách đưa ra một cái nhìn độc đáo về việc hòa nhập hai nền văn hóa vào với nhau. Một là cuộc sống của giai cấp trung thượng lưu ở Pháp nhiều năm trước đây, và một là cuộc sống của một gia đình người Việt. Như vậy, theo em hiểu, chị có lẽ phải có một vốn hiểu biết rất tốt về cả hai nền văn hóa. Tuy nhiên, chị nói là chị sinh ra ở Normandy, Pháp. Vậy chị biết về nền văn hóa Việt Nam bằng cách nào?
Well, my parents were both Vietnamese. And a lot of our family life at home gave me...
Cha mẹ của tôi đều là người Việt. Những hoạt động gia đình một phần nào đó khiến cho tôi có thêm ý tưởng cho cuốn sách. Khi tôi lớn lên, cha mẹ tôi không phải lúc nào cũng giải thích cái này là văn hóa Việt Nam hay cái kia là văn hóa Pháp. Nói chung, không hề có những lời thuyết minh đi kèm. Nhưng trong thời gian sống bên gia đình, tôi biết được những phong tục tập quán, lối sống nào là của người Việt Nam. Có lẽ việc được cha mẹ người Việt nuôi dạy từ nhỏ mà tôi tự khắc nhận thức được những điều đó.
Ngoài công việc là một nhà khoa học, một người viết chuyện, Chị còn biên dịch sách về doping hay khoa học nói chung từ tiếng Pháp sang tiếng Anh và ngược lại. Trong số những công việc này thì công việc nào theo chị là có tính thách thức lớn nhất?
I think every one of them has challenges that are different.
Tôi nghĩ rằng mỗi công việc đều có một tính chất thách thức khác nhau. Bên ngoài thì chúng có vẻ hoàn toàn khác nhau, nhưng thực ra làm khoa học, viết lách và biên dịch không hoàn toàn khác biệt hay tách rời, bởi vì chúng đều là những công việc mà mình có thể giúp đỡ người khác. Đặc biệt, giúp đỡ mọi người có thể hiểu được mọi thứ xoay quanh họ trong thế giới này một cách tốt hơn. Về công việc làm khoa học, có thể nói doping sẽ không thể bị loại bỏ trong một sớm một chiều. Một điều đáng buồn là có những người chọn cách gian lận để mà sống. Tôi thực sự hy vọng là một ngày nào đó họ sẽ không còn gian lận nữa, vì tôi nghĩ rằng họ đang lừa dối chính cuộc sống của họ. Trong lĩnh vực chống doping, hàng ngày luôn có những tiến bộ trong y học, nhưng dẫn theo đó lại là những chiêu mới để dùng doping. Cho nên những người làm khoa học như chúng tôi cũng luôn phải tìm ra cách mới để phát hiện ra chúng. Đây là một thách thức rất lớn. Về việc viết lách, có lẽ thử thách lớn nhất là làm sao sách hay những tác phẩm của mình được xuất bản. Đây là một việc khó bởi vì trước khi sách của mình được một ai đó yêu thích và quyết định xuất bản, thì cũng có thể nó đã nhận phải rất nhiều lời từ chối trước đó rồi. Do đó, mình cần phải kiên nhẫn và luôn không ngừng hy vọng. Còn về việc dịch sách, tôi nghĩ nó khá là đơn giản và thực tế. Thử thách lớn nhất là làm sao phải luôn chạy kịp hạn chót khi có một dự án lớn nào đó. Nói đơn giản, mình luôn phải dịch sao cho hay. Thực ra, đôi khi còn tùy thuộc vào thể loại mà mình đang dịch là gì. Có những thể loại chỉ cần tính chính xác mà không cần quá hoa mỹ, cho nên mình sẽ chỉ cần tập trung dịch sao cho chuẩn và đúng mà thôi.
Tham gia vào nhiều công việc như vậy, chị cân bằng sự nghiệp với cuộc sống cá nhân như thế nào?
I have time, I make time. It's important. You know, we have to take care of our health and fitness and
tôi luôn cố gắng dành đủ thời giờ để chăm sóc cho sức khỏe bản thân, rồi phải đảm bảo mình luôn trong tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản. Có như vậy mới có thể lo được những công việc khác được.